Phật tử hỏi rằng á, con bạch thầy, khi một linh hồn nhập vào mình thì linh hồn của mình ra sao? Nó có ra ngoài để nó có ra ngoài thể xác hay nó vẫn tồn tại trong thể xác ấy? Ở đây Phật tử này hỏi rằng á, một linh hồn nhập vào linh hồn của mình thì linh hồn của mình ra sao? Có cái chuyện này không? Tôi xin khẳng định là có. Đây tôi xin khẳng định là có. Vì chúng tôi đã được chứng kiến khá nhiều, có thể nói là khá nhiều những cái trường hợp này. Trường hợp bị một linh hồn khác nhập vào thân thể của một người. Là có cái câu chuyện này là ngày xưa chúng tôi đi học, có cái cô bạn cùng học bổ túc, hồi xưa đi học bổ túc ấy. Cô ấy có một đứa cháu ở trên quê. Cái này hình như câu chuyện tôi kể một lần hai lần rồi thì phải. Tôi xin nhắc sơ sơ qua thôi. Thì có một cái đứa cháu trên quê, nó là nữ. Thì cái cô bé này đi học này, trong cái thân thể của cái cô bé này lớn là học đại học rồi đấy, lên học đại học ra Hà Nội. Nhưng mà một thân nhưng mà có hai linh hồn, một linh hồn của người chị của cô bé ấy và một linh hồn của gì? Một cái thần thức của cô bé ấy. À. Cái khi nào mà cái linh hồn của cái thần thức của cô chị ấy, nó mạnh, nó trỗi dậy ấy, thì cái cô em, tức là cái cô sinh viên đại học đó, cứ thích ăn kẹo mút thôi. Cho nên biết là thỉnh thoảng cái cô chị ấy nhập vào, cho nên cái cô em nó đi học lúc nào cũng phải có mấy cái kẹo mút ở trong gì, trong túi, trong cặp sách. Khi thấy rùng mình khó chịu một cái là cô ấy lấy kẹo ra, cô cứ mút cái kẹo thế thôi, như một đứa trẻ con ấy. Không có hiểu biết một cái gì, mà không có biết xấu hổ, không biết thẹn, không chỉ ở trong lớp mà bất cứ chỗ nào. Đó. Cô lúc nào biết rồi, cho nên lúc nào cũng thủ sẵn mấy kẹo mút ở trong túi đi đâu vậy. Là khi cô chị cô ấy nhập vào, cô ấy mạnh lên thì cô em chỉ có mút kẹo mút thế là xong. Và nó như một đứa trẻ con. Câu chuyện đã được kể vắn tắt là ngày xưa khi mà một lần cái cô chị sinh ra được một được đâu 2-3 tuổi thì cô chị bị chết. Cô chị bị chết. Nhưng mà do thương thì chắc là do thương bố mẹ, do thương em, cho nên thần thức của cô chị qua 49 ngày không đi đầu thai được. Và gần như coi như là ở lại cái nghĩa trang đó làm thân gì? Thân ma, thân quỷ ở tại nghĩa trang đó, đi đi về về. Thì hôm cô em á, lớn lên một chút rồi học, hình như học đang học cấp 1 thì phải. Tôi nhớ không rõ là 11 hay 12 tuổi. Nhưng nói chung là cũng đang học cấp 1, chưa lên cấp 2. Thì một hôm cái cô em đi qua cái nghĩa trang, đi qua cái nghĩa trang thì tự nhiên là mình nói nôm na là bị trúng gió đi. Đi học về, trên đường đi về đi qua nghĩa trang, làng nghĩa trang xã, thì gọi là bị trúng gió và cô bé ngã lăn ra, phải gọi là chết. Khoa học y học gọi là chết lâm sàng. Đó. Và cô ấy chết mấy tiếng đồng hồ rồi không biết cái gì cả. Thì gia đình chuẩn bị làm tang lễ thì tổ chức tang lễ để đem chôn cất, thì tự nhiên cô ấy lại dần dần tỉnh táo, hồng hào và tỉnh táo trở lại. Sau khi tỉnh táo trở lại thì tự nhiên cái cô ấy bắt đầu xưng là đấy là người chị chứ không phải là cái người em bị chết kìa. Người chị. Và nói rằng là mấy tiếng đồng hồ trước là thấy mấy con quỷ nó đến đó rồi. Nó bắt em, bắt người em. Cho nên cái vong linh của cái cô chị á, thì thấy như vậy cho nên là đánh nhau với mấy con quỷ đó. Thì tuy là nó vong trẻ con mấy tuổi nhưng mà cái nhân duyên đời trước kiếp trước của nó có phúc báo, có nhiều cho nên nó đánh lại, nó đánh thắng mấy, đuổi được mấy con quỷ đấy. Và nó thấy là nếu mà nó không nhập vào á, để cho có thần thức của ở trong cái thể xác đó thì cái thân thể của đứa em nó sẽ bị chết, sẽ bị bố mẹ chôn mất, vì lúc đó cái thần thức của cái đứa em kia thì mấy con quỷ nó bắt đi rồi, đánh thì mang nó chạy đi rồi, nó bắt đi rồi. Cho nên cái cô chị phải tạm thời thì nhập vào cái thể xác của người em để cho cái thân xác nó sống lại, thân xác nó sống lại, và để bố mẹ và người thân không đem chôn cái xác của người em. Làm cái điều đó xong á thì bắt đầu là cái cô chị đó bắt đầu là đi tìm, trải qua một thời gian mấy ngày để đi tìm tìm những con quỷ bắt cái thần thức của em nó đi á, và tìm thấy và nó đòi lại, bắt lại được. Khi về thì bắt đầu thì hai chị em, hai thần thức chung một thân thể. Câu chuyện đó tôi nghe, mới nghe tôi tưởng là đùa, đúng là chuyện thật như vậy. Mà cái cô bạn cùng học hồi bổ túc của tôi á, đưa đứa cháu nó lên tới đây, lên tới chùa Khai Nguyên mà ngồi chính ở cái phòng khách mà tôi đang tiếp khách ở dưới, tiếp xúc nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, tôi mới tin đó là chuyện có thật 100%. Lúc đầu chỉ nghe nói tôi nghĩ rằng làm gì có cái chuyện một thân thể mà hai thần thức như vậy. Nhưng mà sau khi tiếp xúc thực sự với cô bé ấy, bình thường thì lúc mới lên đó, nó là một cô sinh viên năm thứ hai, rất chững chạc, nói chuyện lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng mà được một tí nói chuyện một tí một cái thì bao giờ thấy thì mặt mũi nó tái tái lại một cái, và thấy nó cứ quay cái lắc lắc cái đầu một cái, là thế là tự nhiên thì cái cô bạn của tôi cùng học với tôi thì bảo là thầy ơi, nó lại vào rồi, cô chị nó lại vào rồi. Thế là bắt đầu nó lấy cái kẹo mút ra cho, đưa cho mà cái bóc cái kẹo mút đưa cho, thì nó cứ thế là nó mút thôi, mút kẹo mút. Đấy. Và nó như một đứa trẻ con, hỏi nó không biết cái gì, không biết cái gì, như là cô em của nó là một cô sinh viên năm thứ hai cả, hoàn toàn khác, khác nhau một trời một vực, vẫn là một con người đó, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi nó thay đổi hoàn toàn tính cách, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, nói giọng nói nó cũng khác đi, cử chỉ nó cũng khác đi, ánh mắt nó cũng khác đi, vân vân. Thì bắt đầu từ đó tôi mới tin là có cái chuyện, thực sự có cái chuyện là một thân thể mà hai thần thức chung sống ở trong đó. Và còn ở đây á, câu hỏi của Phật tử này nói rằng á, khi một linh hồn khác nhập vào linh hồn của mình á thì ra sao? Linh hồn khác á, thì không thể nhập vào linh hồn của mình, nhưng mà nó nhập vào gì? Thân thể của mình. Đấy. Nhập vào thân thể của mình được. Tức là nó mượn xác á. Nó mượn, mình gọi ở trong nhà Phật á, thì có trường hợp gọi là đoạt thai, tức là sinh ra đoạt thai. Thì cái trường hợp này gọi là nó mượn xác hay nó đoạt xác của mình. Cái trường hợp đồng bóng đó. Trường hợp đồng bóng là chính là trường hợp này đây. Quỷ thần là gì? Mượn thân, mượn xác của mình để phán xét những chuyện họa phúc ở thế gian, vân vân. Họ cho là để cứu nhân độ thế. Nếu như cái vị thánh, vị thần tốt ấy, thì họ cho là mượn xác để cứu nhân độ thế. Còn những vị tà thần, ác quỷ ấy, thì nó gì? Nó mượn xác để nó kiếm ăn. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng khi một cái linh hồn nhập vào linh hồn của mình, thì phải nói đúng hơn, khi một linh hồn nhập vào thân thể của mình thì linh hồn của mình có gì, có sao không ạ, thì mới đúng. Còn nếu hỏi là nếu linh hồn của người khác nhập vào linh hồn của mình thì linh hồn của mình có sao không ạ, hỏi như vậy là sai. Phải hỏi là khi một linh hồn nhập vào thân thể của mình thì linh hồn của mình hay là thần thức của mình có bị sao không ạ, thế thì đúng hơn. Đấy. Thì mà thôi, cái này thì đấy thì về văn chương chữ nghĩa câu hỏi thì chắc các Phật tử cũng chưa học Phật cũng chưa nhiều, cho nên hỏi có thể nó sai một chút, cái đấy không sao, nhưng mà nếu hỏi đúng thì phải hỏi như vậy. Có sao? Nếu mà trường hợp là tôi nói là có sao là sao, tức là có ảnh hưởng. Ví dụ như linh hồn của một con quỷ hay một con ma gì, một con ma rất độc ác, nó nhập vào thân thể của mình để nó báo oán á, hay nó nhập vào thân thể của mình nó kiếm ăn á, mà cái thần thức, cái linh hồn của mình thì không chống đỡ lại nó được, không chống đỡ lại nó được. Và để cho giống như nhà mình mà, ngôi nhà của mình là mình làm chủ. Nhưng mà khi có một cái tên cướp nào đó, nó gì, nó có vũ khí, nó nhảy vào nhà mình, nó phá phách và nó khống chế người thân của mình và khống chế bản thân mình. Nó cầm dao nó dí vào cổ, cầm súng nó dí vào cổ mình á, mình bàn tay không, chả làm được gì nó khống chế của mình, thì có vấn đề đấy. Như vậy là có vấn đề đấy. Có thể nó đánh mình, nó đấm mình, nó đá mình, thậm chí nó giết mình cũng chẳng làm gì được. Vì mình tay không, nó thì có súng và có gì vũ khí trên tay, nó đang kề dao trên cổ của mình rồi. Lúc đó là có vấn đề. Thực sự lúc đó là có vấn đề. Thì những trường hợp mà những người bị quỷ thần ấy, bị gì, ma quỷ nhập vào thân thể của mình, mình không thể cưỡng lại được. Để cho các vong linh, các vong hồn, các quỷ thần đó mượn xác của mình á, để nó phán đông phán tây, họa phúc vân vân, để nó kiếm ăn, thì cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Nếu mà mới vào mà chúng ta biết ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, trì chú, hoặc gặp các quý thầy có đạo hạnh để làm lễ để tiễn trừ cái gì, cái con quỷ kia đi á, hoặc trục xuất cái con quỷ kia ra khỏi thân thể của mình á, thì mình sớm được bình phục khỏe mạnh và bình thường trở lại. Còn cứ để lâu ngày chày tháng rồi á, không biết đường mà chữa, mà ăn năn mà sám hối, mà tìm thầy học đạo để mà chữa trị á, thì khi mà để lâu một vài năm, thậm chí một vài chục năm á, thì gần như là vô phương cứu chữa. Cũng giống như người bệnh ở trên thế gian chúng ta vậy. Người mới mắc bệnh á, thì đi khám bác sĩ phát hiện ra chữa rất là dễ, mà thậm chí chữa được, khỏi rất nhanh. Nhưng để nó cái căn bệnh đó thì thành mãn tính rồi, thì đến bác sĩ cũng bó tay. Tương tự như vậy, những người bị quỷ thần nhập xác, mà nếu mà không lo chữa trị sớm, thì sau này khi mà dần dần nó ăn sâu vào các tiềm thức của mình rồi, cái thần thức của mình bị yếu đuối quá, bị nó khống chế rồi, không thể làm được gì nữa, thì rất khó chữa. Mà thậm chí là chữa cũng không khỏi. Có trường hợp chữa không khỏi, chữa thế nào cũng không khỏi. Có vài trường hợp chúng tôi cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng trì chú, cũng hồi hướng cho rồi, nhưng mà không khỏi. Tất nhiên cũng khá ít thôi. Còn đa số là khi chúng tôi hoặc đến ngôi chùa, chúng tôi vào tụng kinh Địa Tạng lấy nước mà uống, hoặc là làm lá sớ để hồi hướng cho, hoặc là gì, nếu đủ nhân duyên chúng tôi múc cho bát nước, lấy cho bát nước cúng ở trên ban thờ Phật, Bồ Tát hoặc thờ Tổ sư, chỉ vài câu thần chú vào đó, nó cũng có gì đâu, vài câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ thân chân ngôn thôi, vân vân thôi, hoặc là đại bi thập chú thôi, có thời gian thì cho mấy biến đại bi thập chú đưa cho uống, thế là gì, nó khỏi thôi. Thì đấy là gì, cái nhân duyên. Và đặc biệt là gì, nó còn mới cơ, còn mới bị thì mới khỏi. Còn để lâu á, thì cái thân thể của chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng, đó là gì, thường ốm đau, cái âm khí mà ma quỷ nó thuộc về âm, mà ám nhập vào thân thể của chúng ta lâu ngày á, thì thân thể của chúng ta thường là mệt mỏi, rệu rã, và lúc nào cũng như là gì, người mất sổ gạo ấy. Nói nôm na là lúc nào cũng giống như người mất sổ gạo. Chúng ta biết người mất sổ gạo chưa? Tức là ngày xưa thời bao cấp của chúng ta, tất cả gia đình nhà nào á, cái gạo ăn hàng tuần, hàng ngày, hoặc hàng tuần, hàng tháng đó, đều có một cái sổ gạo của chính quyền ở thôn, hoặc ở gì, ở xã, ở phường ấy, ở khu phố, thì họ cấp cho chúng ta một cái sổ gạo, một cái sổ, có cái quyển sổ đó mới được đi ra, thì mới được đi ra cửa hàng để lấy gạo. Cái thời bao cấp ngày xưa trước năm 1981 là gọi là thời bao cấp. Sau năm 1981, sự cải cách của nguyên cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ấy, thì chúng ta thấy hết, xóa bỏ cái bao cấp đó, thì dần dần chúng ta được xóa đói giảm nghèo ở đất nước này. Và còn trước đó thì chúng ta có cái tất cả này, làm tập thể, làm thì đi làm tập thể, và ăn á, tức là cung cấp thức ăn á, thì đều thông qua cái sổ đó hết. Và cái sổ đó gọi là cái sổ gạo, thì tức là phía nhà mình có 4 người chẳng hạn, thế một tuần hoặc một nửa tháng hoặc một tháng thì được mấy yến gạo hay được mấy cân gạo thì họ đưa cho cái sổ đó, và cầm cái sổ đó là về đến ngày đến tháng thì cứ ra cái cửa hàng ở xã hay ở thôn hay ở phường đó, ở khu phố đó, thì cầm cái sổ đó ra để chúng ta được cấp gạo theo đúng cái sổ đó. Nếu chúng ta đánh rơi mất cái sổ đó, đồng thời là gì, chúng ta rất khó khăn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói có cái câu là gì, là buồn phiền hay là nhìn con người nó thất thần, nhìn như là người mất sổ gạo, là cho nó nói cái đó, nói câu đó. Nó có cái nguyên nhân từ một cái giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử, người học Phật chúng ta phải cố gắng làm sao đừng có đi, đừng có khởi niệm tà, đừng có khởi tâm tà, đừng có khởi niệm tà, đừng tu hành, đừng có mong cầu thần thông, đừng có mong cầu là gì? Được du lãm hay được thấy Phật, được thấy Bồ Tát, thấy Phật Bồ Tát giơ tay xoa đầu thọ ký cho mình vân vân này khác. Mình tu thì mình cứ tu thôi. Phật tổ dạy ở trong kinh luận bảo mình tu mình cứ tu, cái nhất tâm mình tu. Còn bao giờ Phật Bồ Tát thấy gì? Thấy mình đủ duyên đó, cho mình thấy thì mình được thấy. Mà thấy cũng đừng có khởi tâm gì, khởi tâm quá vui mừng mà lại sinh ra gì, sinh ra động loạn tâm can của mình. Cho nên dù có thấy Phật thấy Bồ Tát đi chăng nữa, các tổ sư dạy gì cũng tự mình biết vậy thôi. Đừng có đem khoe, đừng có đem khoe mẽ, đừng có đem gì bồ nói hết với người này với người khác. Ôi hôm qua tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát đến là giơ tay xoa đầu thọ ký cho tôi, rồi Phật Bồ Tát thuyết pháp cho tôi nghe hay lắm, Phật Bồ Tát đẹp lắm, Phật Bồ Tát phóng quang minh vân vân, và Phật Bồ Tát nói tôi gì, tôi một đời sẽ thành Phật, một đời sẽ vãng sinh vân vân, thế này thế nọ, vui mừng đem khoe hết với người này với người khác. Và hôm sau lại gì, lúc ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật tính tọa lại muốn thấy Phật thấy Bồ Tát như thế, thì được một chốc do cái lòng mong cầu quá đáng, Phật Bồ Tát hiện lên. Hôm trước có thể là thật, nhưng hôm nay do cái tâm mong cầu quá như vậy thì lại gì, ông Phật ngày hôm trước có thể là Phật thật, nhưng ông Phật ngày hôm nay chính là gì, Thiên Ma Ba Tuần hoặc con cháu của Thiên Ma Ba Tuần, nó gì, nó giả hiện ra thân Phật của Bồ hoặc Bồ Tát đến để thuyết pháp, đến để truyền kinh giảng đạo cho chúng ta nghe đó. Và thậm chí họ nói là họ thọ ký cho chúng ta đã sớm được thành Phật, thậm chí là thành Phật rồi đó, vân vân và vân vân, khiến cho chúng ta dần dần sinh cái tâm cống cao ngã mạn, lạc vào đường tà và phí cả một cái đời tu tập đi vậy. Cho nên ở đây khuyên các Phật tử, nếu chúng ta không muốn để cho một linh hồn khác nhập vào thân thể của mình, khiến cho cái linh hồn của mình, thần thức của mình á, nó bị yếu đuối, nó bị nhu nhược và không làm chủ được chính bản thân mình nữa, kể cả thân lẫn tâm, thì phải tu tập cho nó tốt. Quan trọng nhất phải đúng chính pháp, tu tập phải đúng chính pháp. Tôi thường nhắc đi nhắc lại các Phật tử, kể cả những tăng ni đệ tử xuất gia của tôi như vậy, tu tập điều quan trọng nhất phải đúng chính pháp. Thế nào đúng chính pháp? Tức là phải luôn lấy Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật để làm kim chỉ nam, soi đường chỉ lối cho mình, làm người thầy để dẫn dắt mình trên bước đường học đạo. Cho nên đấy chính là người thầy của mình, đấy chính là phương pháp. Người thầy đó sẽ dẫn chúng ta đến những cái phương thực hành, những cái phương pháp tu tập không bị sai lầm, không bị chệch hướng, vân vân. Cho nên đấy thì có trả lời cái câu hỏi của Phật tử này như vậy. Cho nên đừng có để cho sai đường lạc lối mà lấy cả thân lẫn tâm đều bị ảnh hưởng đó. Thân thì bị ốm đau bệnh tật quạt quẹo, tâm thì không làm chủ được chính mình, mê sảng sảng, lúc thì nói mình là Phật, lúc thì nói mình là ma, lúc thì nói mình là tà, lúc thì nói mình là vong này vong nọ của gia tiên của người này người nọ, vân vân này khác đó. Cho nên đó, đấy là bị ảnh hưởng rồi đấy, không làm chủ được chính mình rồi đó. Câu hỏi đó xin trả lời như vậy.